Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 7 tháng 8 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Những thắng lợi của người Kurd ở Syria gây lo ngại cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Often we would see explosions, bombs going off, smoke rising.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Iran nói Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm vụ người Iran bị bắt cóc ở Syria.
Ngoại trưởng Clinton cam đoan bảo đảm an ninh cho cộng đồng Ấn Độ sau vụ nổ súng tại một đền thờ Sikh.
Mưa như trút nước gây ngập lụt nghiêm trọng và lở đất gây chết người ở Philippines.
Lãnh đạo Trung Quốc họp để dàn xếp các vấn đề kế nhiệm.
Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Bắc Triều Tiên. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Iran nói rằng họ quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ về số phận của 48 người Iran bị bắt cóc tại Syria hôm thứ Bảy. Truyền thông nhà nước Iran nói rằng Bộ Ngoại giao Iran nói với đặc sứ Thụy Sĩ tại Tehran rằng họ trông đợi Hoa Kỳ dùng ảnh hưởng của mình bảo đảm các nạn nhân sẽ được trả tự do, không điều kiện tiên quyết nào. Thụy Sĩ đại diện cho quyền lợi của Hoa Kỳ ở Iran vì Washington và Tehran không có quan hệ ngoại giao. Iran cho biết 48 người bị bắt cóc ở Damascus là những người đi hành hương. Nhưng một viên chỉ huy đặc quân Syria tự do của phe nổi dậy nói rằng các nạn nhân là thành viên của đội vệ binh cách mạng tinh nhuệ Iran đang làm nhiệm vụ trinh sát. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Akbar Salehi đang đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria với Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong ngày hôm nay, truyền thông Iran nói Chủ tịch Hội đồng An ninh Iran Saeed Salehi đến Damascus để gặp Tổng thống Bashar al-Assad và nhiều giới chức khác. Chính phủ Syria đã bị giáng một đòn mạnh hôm qua khi Thủ tướng Riyad Hayseb đào thoát 2 tháng sau khi nhận lãnh chức vụ cao cấp trong nước. Ông Hayseb tuyên bố ông rời bỏ chế độ sát nhân và khủng bố. Các giới chức Jordan cho biết ông đã trốn sang Jordan. Trong khi đó, các nhà tranh đấu đối lập cho hay lực lượng an ninh chính phủ hôm qua đã pháo kích vào nhiều khu vực trong thành phố Aleppo.
Người Kurd ở miền Bắc Syria nói rằng họ đã chiếm quyền kiểm soát phần lớn các thành phố và thị trấn chính từ phía các lực lượng chính phủ. Thông tín viên Henry Richwell của đài VOA tường trình rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang lo ngại về mối đe dọa song hành. Một là cuộc chiến ở Syria sẽ lan sang đến biên giới nước họ cùng với khả năng tăng cao cuộc chiến trong nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd ly khai. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Ông Mehmet Bervin, một người Kurd ở Selanpina thuộc miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, có một cái nhìn trực diện về cuộc xung đột đang diễn ra tại Syria. Nhà của ông Bervin ở ngay sát biên giới Syria, gần đến độ bên này gọi, thân nhân của ông ở bên kia có thể nghe được. Trong những tuần lễ qua, ông Bervin đã theo dõi cuộc nổi dậy của người Syria biến dần thành cuộc nội chiến.
Often we would see explosions, bombs going off, smoke rising into the air.
Chúng tôi thường xuyên chứng kiến đạn pháo, bom nổ, khói lửa bốc lên. Những cảnh tượng rất hãi hùng cho chúng tôi ở đây.
Ông Bervin có những cảm nghĩ giống như những người Kurd ở khắp Trung Đông.
Of course people would like to live together. These fences were not here before. We were all one family.
Dĩ nhiên là tất cả mọi người, ai nấy đều muốn sống chung với nhau. Những cái hàng rào này trước đây không có. Tất cả chúng tôi là một gia đình. Rồi họ dựng lên cái hàng rào này ngăn cách tất cả chúng tôi. Có một số gia đình bị phân ly. Chú bác của chúng tôi vẫn còn ở bên kia. Anh em của chúng tôi vẫn còn ở phía bên Syria.
Những diễn biến mới đây ở bên kia biên giới phía Syria gây lo ngại cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin viên Henry Ridwell đang ở trong một khu định cư bên phía biên giới của Syria mà người Kurd gọi là khu Sirekaye, còn tiếng Ả Rập là Ras Al Ain. Hiện thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của các lực lượng Kurd. Tình hình trông có vẻ rất yên tĩnh. Lực lượng cuối cùng của ông Assad rút khỏi nơi đây cách đây 2 tuần sau khi họ được cho thời hạn chót phải rút lui. Cư dân địa phương cho biết có một sự gia tăng đáng kể hoạt động tuần tra của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dọc theo biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại rằng người Kurd ở Syria sẽ tạo cứ địa cho những chiến binh người Kurd đòi ly khai, gọi tắt là PKK, từ Thổ Nhĩ Kỳ sang. Trong mấy ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở những cuộc tấn công nhắm vào các cứ địa của PKK. Ít nhất 11 phần tử nổi dậy và 6 binh sĩ đã thiệt mạng. Xe tăng và trọng pháo cũng được triển khai dọc theo biên giới trong khu vực người Kurd. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng nước ông sẽ tấn công các chiến binh PKK trên lãnh thổ Syria.
Suriye'nin kuzeyinde. While the Assad regime commits cruel massacres in Syria, activities in northern Syria should be watched.
Trong khi chế độ Assad tàn sát mang rợ tại Syria, thì mọi hoạt động ở miền Bắc Syria cần được theo dõi sát. Chúng tôi không bao giờ bỏ qua những diễn biến nào đe dọa đến an ninh của chúng tôi.
Trong lúc người Kurd ở Syria chưa hoàn toàn tham gia phong trào nổi dậy, các phe phái chính trị người Kurd mới đây đã đồng ý đoàn kết lại với nhau. Ông Hafiz Abdurrahman là một nhà tranh đấu cho nhân quyền người Kurd ở Syria đã bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái. Ông nói nỗi lo sợ của Thổ Nhĩ Kỳ đặt không đúng chỗ.
Người Kurd không đòi hỏi một quốc gia riêng ở Syria. Họ muốn đất nước Syria được tự do và người Kurd có tự do, có tiếng nói riêng sau một thời gian quá dài sống dưới chế độ độc tài.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc khủng hoảng Syria tạo ra những khó khăn phức tạp mới cho mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu, ngay cả khi người Kurd ở Syria đang ăn mừng các quyền tự do vừa có được.
Tin từ Đông Nam Á, mưa như chút nước đã đổ xuống thủ đô Manila của Philippines, làm ngập lụt một nửa thành phố, cũng như gây ra một vụ lở đất chết người, và buộc hơn 250.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Mưa mùa đã gây ngập lụt cao tới cổ tại một số khu vực của Manila, nơi các cư dân hôm nay chen kín các xuồng cứu hộ, trong khi những người khác nhìn từ trên mái nhà. Một vụ lở đất xảy ra tại khu ngoại ô phía bắc của thành phố đã làm ít nhất 8 người chết. Khu vực này đã chứng kiến mưa liên tiếp kể từ tuần trước sau khi cơn bão Saola đánh vào khu vực. Hơn 50 người đã thiệt mạng trong tuần qua. Trận lụt này được coi là tồi tệ nhất mà Philippines từng chứng kiến trong vòng 3 năm. Và các nhà dự báo thời tiết dự báo mưa sẽ tiếp tục cho tới ít nhất là ngày thứ tư.
Vận động viên chạy nước rút của Jamaica Usain Bolt quay lại cuộc tranh tài Olympic hôm nay. Trong vòng đầu cuộc thi 200m tại Thế vận hội London 2012, Bolt bước vào vận động trường Olympic một ngày sau khi nhận được huy chương vàng nhờ chiến thắng trong cuộc chạy đua 100m hôm Chủ nhật, giành danh hiệu không chính thức người đàn ông nhanh nhất thế giới. Anh hy vọng đánh bại Johan Black, đồng đội, đối tác huấn luyện và cũng là đối thủ chính của anh một lần nữa. Black đoạt huy chương bạc trong cuộc đua 100m hôm Chủ nhật. Cuộc thi 200m được ấn định vào tối thứ Năm. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đau buồn cho vận động viên Lưu Tường của Trung Quốc, người đã đoạt huy chương vàng môn chạy đua vượt rào 100m Olympic 2004. Chân của Lưu đã chạm phải rào cản trong vòng đầu tiên và té xuống đường đua. Anh đã gặp tình huống tương tự tại Olympic 2008 ở Bắc Kinh, khi buộc phải rời bỏ cuộc đua trước mắt của đông đảo khán giả trong nước vì bị thương ở chân. Vận động viên Sally Pearson của Australia được chọn để giành chiến thắng trong cuộc đua vượt rào 100m nữ, tranh tài với Dawn Harper của Mỹ, người đang bảo vệ chức vô địch Olympic, và Lolo Chon.
Thưa quý vị, những người mang súng đã bắn vào người cầu nguyện trong một buổi thánh lễ tại nhà thờ ở miền trung Nigeria, làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Các giới chức Nigeria cho biết một số người không rõ là bao nhiêu, tay súng, đã xông vào nhà thờ vừa kể cuối ngày hôm qua gần Okin thuộc bang Kogi. Bang Kogi nằm ở vành đai miền trung Nigeria, nơi giao nhau của khu vực miền Bắc mà tín đồ Hồi giáo chiếm đa số, và khu vực miền Nam gồm đa phần tín đồ Thiên Chúa giáo. Chưa có ai hay tổ chức nào ngay lập tức đứng ra nhận trách nhiệm. Nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram từng nhận trách nhiệm gây ra một loạt các cuộc tấn công gần đây vào các nhà thờ Thiên Chúa Giáo và các ngôi làng trong khu vực. Boko Haram đã lên tuyên bố là đang chiến đấu thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria và không công nhận chính phủ hoặc hiến pháp Nigeria.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho biết ông đã nhận được những lời trấn an của Hoa Kỳ, bảo đảm an ninh cho cộng đồng người Ấn sau vụ sát hại 6 tín đồ đạo Sikh tại một đền thờ ở bang Wisconsin, miền Bắc nước Mỹ. Bộ trưởng S.M. Krishna nói với các phóng viên báo chí tại New Delhi hôm nay rằng ông đã yêu cầu bảo vệ tất cả những nơi thờ phượng của người Ấn Độ ở Hoa Kỳ trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hillary Clinton ngày hôm qua. Nhà Ngoại giao Ấn cho biết bà Clinton hiện đang đi thăm Nam Phi, đã bảo đảm rằng quyền lợi của cộng đồng người Ấn sẽ khá an toàn dưới sự quản lý của chính quyền hiện nay. Ông Krishna cho biết Ngoại trưởng Mỹ cũng cảm thấy bàng hoàng như bất cứ người nào ở Ấn Độ. Giới hữu trách cho hay tay súng đã hạ sát 5 người đàn ông và một phụ nữ hôm Chủ nhật tại đền thờ Sikh gần thành phố Milwaukee, thủ phủ bang Wisconsin, trước khi bị cảnh sát bắn chết. Các giới chức cho biết họ đã xác định được hung thủ là Whit Michael Page, 40 tuổi, và cho biết anh này đã phục vụ trong quân đội Mỹ khoảng 6 năm hồi thập niên 1990, trước khi bị sa thải vì có hành vi sai trái. Giới chức Hoa Kỳ nói rằng họ đang điều tra xem liệu có sự liên hệ giữa Page với các tổ chức theo chủ thuyết giành ưu thế cho người da trắng hay không, và cho biết vụ nổ súng đang được điều tra như một hành động khủng bố trong nước.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Bắc Triều Tiên. Việt Nam mong muốn cùng với Bắc Triều Tiên tăng cường các mối quan hệ hợp tác nhiều mặt, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư và văn hóa. Theo tin của Tân Hoa Xã, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố như vậy hôm thứ Ba tại Hà Nội trong lúc tiếp kiến ông Kim Jong Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên. Về vấn đề bán đảo Triều Tiên, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng Việt Nam luôn ủng hộ một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và phát triển, ủng hộ đối thoại, hòa giải, hòa bình thống nhất giữa hai miền Triều Tiên. Báo chí Việt Nam trích lời ông Nguyễn Tấn Dũng nói thêm rằng Việt Nam mong muốn Bắc Triều Tiên ủng hộ việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trước đó, trong ngày thứ Hai, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cũng đã tiếp kiến ông Kim Jong Nam, người trên danh nghĩa là nguyên thủ quốc gia của Bắc Triều Tiên. Tại cuộc họp này, ông Sang cho biết Việt Nam quyết định tặng 5.000 tấn gạo để giúp đỡ nạn nhân lũ lụt ở Bắc Triều Tiên. Từ cuối tháng 6, lụt lội ở Bắc Triều Tiên đã gây tử vong cho 169 người, trong lúc có 400 người mất tích và khoảng 120.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Tại cuộc họp hôm thứ Ba với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Kim Jong Nam cảm ơn Việt Nam đã tặng gạo và khẳng định lập trường của Bắc Triều Tiên là ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Kim Jong Nam đến Việt Nam hôm Chủ nhật để thực hiện chuyến viếng thăm chính thức trong 3 ngày. Bắc Triều Tiên và Việt Nam vốn là hai nước đồng minh thân cận cho tới khi quan hệ giữa đôi bên bắt đầu nguội lạnh sau khi Hà Nội thiết lập quan hệ với Nam Triều Tiên vào năm 1992.
Việt Nam và Nam Triều Tiên loan báo khởi động cuộc đàm phán mậu dịch tự do. Bộ Thương mại Nam Triều Tiên cho biết là Nam Triều Tiên và Việt Nam tuyên bố chính thức khởi động cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do trong khuôn khổ của những nỗ lực tăng cường các mối quan hệ kinh tế. Báo chí Nam Triều Tiên cho hay tuyên bố đó được đưa ra hôm thứ Hai tại Hà Nội trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại Nam Triều Tiên Park Tae-hoo. Nam Triều Tiên đã có một Hiệp định Thương mại Tự do về hàng hóa với khối ASEAN có hiệu lực từ năm 2010 và những thỏa thuận tương tự về dịch vụ và đầu tư cũng đã có hiệu lực. Theo Tân Hoa Xã, thì tại cuộc họp ở Hà Nội, đôi bên đã đồng ý đạt được một hiệp định thương mại tự do phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và điều chỉnh các cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Nam Triều Tiên. Hai vị Bộ trưởng của Việt Nam và Nam Triều Tiên đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán thứ nhất trong nay mai để thảo luận các chi tiết về phạm vi và lĩnh vực điều chỉnh của Hiệp định. Ông Vũ Huy Hoàng cho biết từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, thương mại song phương Việt Nam-Nam Triều Tiên đã tăng từ mức 500 triệu đô la lên tới gần 18 tỷ đô la vào năm 2011. Theo dữ liệu, thì Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Nam Triều Tiên sẽ nâng con số vừa kể lên tới 20 tỷ đô la trước năm 2015. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, thì tính đến hạ tuần tháng 6 năm 2012, Nam Triều Tiên có hơn 3.000 dự án đầu tư ở Việt Nam với vốn đăng ký hơn 24 tỷ đô la. Và Nam Triều Tiên là nhà đầu tư lớn thứ nhì trong tổng số 96 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Việt Nam.
Khó khăn về vấn đề nguồn vốn của dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã giảm. Kế hoạch của các nhà đầu tư Nhật Bản và Kuwait để xây nhà máy lọc dầu thứ nhì ở Việt Nam đã có tiến bộ hôm thứ Ba với tin nói rằng chính phủ Việt Nam sẽ bảo lãnh một phần dự án này. Hãng thông tấn tài chính Dow Jones trích lời ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Petro Việt Nam, nói rằng chính phủ Việt Nam sẽ bảo lãnh cho một số nghĩa vụ tài chính của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhưng không bảo lãnh cho những khoản tiền vay để thực hiện dự án này. Đây là tin quan trọng đối với các nhà đầu tư quốc tế, vốn có thái độ dè dặt đối với việc hùn vốn làm ăn với các công ty quốc doanh Việt Nam. Trong đó, có một số công ty có những khoản nợ rất lớn, và khi làm như vậy, họ gây phương hại cho khu vực ngân hàng ở Việt Nam. Đây cũng là tin quan trọng cho các thị trường dầu lửa, vì Việt Nam hiện chỉ có nhà máy lọc dầu Dung Quất và những trục trặc kỹ thuật liên tiếp ở nhà máy này đã có tác động lan tỏa trên các thị trường dầu thô và sản phẩm xăng dầu ở Á Châu. Trước đó, Petro Việt Nam cho biết kinh phí của dự án nhà máy lọc dầu nằm cách Hà Nội khoảng 180 km về hướng Nam sẽ nằm ở mức từ 8 đến 10 tỷ đô la. Trước đó, trong ngày thứ Ba, Idemitsu Kosan, công ty lọc dầu lớn hàng thứ ba Nhật Bản cho biết họ đang ở trong giai đoạn chót của cuộc thương lượng để đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Bản tin hôm thứ Ba của Reuters trích lời ông Shunichi Kito, giám đốc kế toán của Idemitsu cho biết nguồn vốn của dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với công suất 200.000 thùng mỗi ngày hầu như đã giải quyết xong. Ông Kito nói rằng, chúng tôi đang ở trong giai đoạn chót, không có vấn đề gì với Việt Nam và cuộc đàm phán không hề bị bế tắc. Trong dự án này, Petro Việt Nam có 25,1% phần hùn, trong khi công ty Idemitsu và công ty dầu khí quốc tế Kuwait, mỗi công ty có 35,1% phần hùn và 4,7% còn lại là do công ty hóa chất Mitsui của Nhật nắm giữ.
tiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, chính phủ Trung Quốc đang tiến hành các biện pháp ở vùng Tân Cương hẻo lánh miền Tây nhằm kiểm soát sự tham gia của người dân vào một trong những ngày lễ linh thiêng nhất của Hồi giáo là lễ Ramadan. Mời quý vị nghe Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Các thông cáo chính thức được đăng trên các trang web của chính phủ và trường học địa phương hồi tuần trước đã cấm các thành viên của Đảng Cộng sản, các công nhân viên chức chính phủ, học sinh và giáo viên nhịn ăn hoặc tham gia vào các hoạt động tôn giáo trong suốt ngày lễ Ramadan bắt đầu ở Tân Cương từ hôm 20 tháng 7. Giới hữu trách Trung Quốc nói rằng việc nghiêm cấm này được đặt ra vì những mối quan tâm cho sức khỏe người dân. Họ cũng nói rằng họ chỉ muốn khuyến khích người dân ăn uống đầy đủ để đảm bảo cho công việc và học tập. Tân Cương là nơi sinh cư của nhiều nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, bao gồm người Hồi giáo Uyghur, chiếm 45% dân số trong vùng. Ông Iham Toti, một học giả tại Trường Đại học Dân tộc ở Bắc Kinh, coi các quy định này là dấu hiệu của việc chính phủ ngày càng không khoan dung với tôn giáo.
Ngoài trừ giai đoạn cách mạng về văn hóa, chưa bao giờ những nghiêm cấm tôn giáo lại khắt khe như ngày nay.
Mối quan hệ căng thẳng giữa chính phủ và những người Hồi giáo địa phương đã lên tới đỉnh điểm trong năm 2009, trong thời gian xảy ra những cuộc bạo động làm thiệt mạng 200 người. Giới hữu trách giải thích những sự bất mãn ở Tân Cương, cảm nghĩ muốn ly khai và bào chữa cho việc kiểm soát các hoạt động tôn giáo này là một cách để ngăn tránh cực đoan tôn giáo và nguy cơ khủng bố. Ông Dishat Rashid, người phát ngôn của Hội nghị Người Uyghur Thế giới, một tổ chức binh vực cho người Uyghur sống lưu vong ở nước ngoài, phát biểu với giới truyền thông trong những ngày gần đây rằng chính phủ Tân Cương đang thiết lập những kế hoạch duy trì an ninh và ổn định trong suốt ngày lễ Ramadan. Ông Rashid nói, kế hoạch này cho phép các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc được chính thức kiểm soát các đền thờ Hồi giáo, lục soát nhà cửa để phát hiện các tài liệu tôn giáo không phải của nhà nước và tổ chức các cuộc họp bàn tư tưởng tại các đền thờ Hồi giáo với các giới chức Đảng Cộng sản. Hiến pháp của Trung Quốc bảo đảm quyền tự do tôn giáo và kể từ năm 1984, chính phủ cho phép các dân tộc thiểu số ở những khu vực tự trị như Tân Cương, nhiều quyền, trong đó bao gồm quyền tự quản lý, các chính sách hoạt động được khẳng định và sự kiểm soát lớn hơn về việc phát triển kinh tế trong các vùng của họ. Nhưng, việc thực thi luật lệ khác nhau ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Ông Toti nói, ở Tân Cương, luật pháp thường không được tuân hành và nhà chức trách địa phương coi tín ngưỡng như các yếu tố bất hòa đồng. Ông Toti tin rằng, những mục tiêu dài hạn của chính quyền trung ương ở Tân Cương nhắm vào việc làm xói mòn tập tục của các sắc dân thiểu số.
Trong một nền văn hóa vô thần, tôn giáo là lạc hậu. Chính phủ cho rằng Hồi giáo ở Tân Cương là một dấu hiệu của sự lạc hậu và không thích hợp với thời đại mới.
Các giấy phép mở trường dạy kinh Koran cũng bị đặt dưới sự quản lý gắt gao của chính quyền địa phương, thường lo ngại rằng người Hồi giáo Uyghur có thể bị phơi bày trước sự đào tạo của các phần tử cực đoan bên trong biên giới của họ. Tuần trước, các cơ quan truyền thông địa phương loan tin 20 người, tất cả đều mang tên Uyghur, đã bị kết án tù lên tới 15 năm vì sử dụng bạo động và ly khai trên mạng Internet. Các tòa án nói rằng các nghi phạm đã chế tạo chất nổ. Ông Raffaello Pantucci, một giảng viên hiện đang công tác ở Thượng Hải cho Trung tâm Khảo cứu về cực đoan hóa tại Trường Đại học King ở London, nói ông nghĩ rằng chính phủ nắm quyền kiểm soát khá chặt chẽ đối với những gì dân chúng đang làm trong nước.
Điều mà họ không nắm được là những người đi ra khỏi nước để được đào tạo.
Trung Quốc đã quy trách tình trạng bất ổn ở Tân Cương là do người Hoa gốc Uyghur được Pakistan huấn luyện. Năm ngoái, khi xảy ra một loạt các vụ tấn công bạo động làm 50 người thiệt mạng tại các thành phố Kashgar và Hotan, tỉnh trưởng vùng này nói các phần tử cực đoan ở Tân Cương có 1.001 mối liên hệ với Pakistan. Ông Pantucci cho rằng, kể từ đó, Trung Quốc đã tăng thêm áp lực đối với Pakistan để theo dõi vùng biên giới giữa hai nước và đã nêu ra vấn đề các phần tử khủng bố được Pakistan đào tạo với Hoa Kỳ trong cuộc đối thoại Mỹ-Trung về chống khủng bố được thiết lập kể từ năm 2009. Nhưng trong báo cáo mới nhất về khủng bố trên khắp thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc là viện lẽ chống khủng bố để đàn áp người Uyghur. Trong nước, Trung Quốc quảng bá tăng trưởng là lời giải đáp duy nhất cho sự bất mãn của người Uyghur và có thể là chủ nghĩa cực đoan trong tương lai. Nhưng giới chỉ trích nói, sự đầu tư ồ ạt và cuộc di dân của người Hán tộc đã châm ngòi cho sự phẫn nộ ở địa phương chống lại sự cai trị của Trung Quốc.
Đây là một bài toán rất nan giải. Đối với một số người, lời đáp mà họ thấy lại chính là vấn đề.
Giáo sư Đại học Dân tộc ở Bắc Kinh, ông Toti, lo ngại rằng các biện pháp của chính phủ sẽ kích động thêm những người Uyghur trở nên cực đoan hơn.
Nếu chính quyền không bao dung và nếu họ không cung cấp một kênh cho dân chúng bày tỏ sự bất mãn, thì có nhiều phần chắc hơn là dân chúng ở Tân Cương sẽ viện đến phương tiện bạo lực.
Lãnh đạo Trung Quốc nhóm họp đang họp tại khu nghỉ mát Bắc Đới Hà gần Bắc Kinh để giải quyết giai đoạn chót, sự chọn lựa của họ cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp cuối năm nay. Các quyết định thực hiện trong tuần này tại các cuộc họp bí mật ở Bắc Đới Hàn, theo dự trù, sẽ không được công bố cho tới khi triệu tập đại hội đảng lần thứ 18 có thể sẽ diễn ra vào tháng 10 hay tháng 11 năm nay. Các giới chức nắm giữ 7 trong 9 ghế ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nghỉ hưu. Trong số này có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường, hiện là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, được trông đợi sẽ lên thay. Cuộc họp được tổ chức ngay sau một cuộc tranh chấp nội bộ lớn. Ông Bạc Hy Lai, lãnh đạo đảng tại thành phố Trùng Khánh và là một ủy viên thường vụ, đã bị loại khỏi chức vụ trước đây trong năm. Ông Bạc và vợ là bà Cốc Khai Lai bị cáo buộc liên can đến cái chết của doanh nhân người Anh Neil Haywood. Bà Cốc Khai Lai tuần này phải ra tòa về tội giết người.
Thưa quý vị, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án vụ đánh bom bằng thiết bị điều khiển từ xa ngày hôm nay, làm 9 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vụ nổ đánh trúng một chiếc xe buýt tại Park Naman nằm ở phía tây Kabul. Cảnh sát trưởng địa phương nói rằng người đặt bom đã bị bắt. Ông Karzai nói trong một tuyên bố rằng những kẻ khủng bố đã nhắm mục tiêu vào thường dân vô tội trong tháng lễ linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo thì không phải là tín đồ Hồi giáo hay người Afghanistan, và rằng chúng sẽ không đạt được điều gì ngoài sự ghê tởm của công chúng. Cũng trong ngày hôm nay, cảnh sát nói một quả bom gài trên xe tải phát nổ bên ngoài một căn cứ của NATO ở tỉnh Loga, nằm ở phía nam thủ đô Kabul, làm bị thương ít nhất 11 dân thường. Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Pháp cũng cho biết một binh sĩ của họ đã thiệt mạng và một người khác bị thương ngày hôm nay trong một cuộc giao tranh với các phần tử nổi dậy ở tỉnh Kapisa. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan đã từ chức sau khi thất bại trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Tướng Abdul Rahim Wadak nói với các phóng viên tại Kabul ngày hôm nay rằng ông từ nhiệm để tôn trọng quyết định của Hạ viện. Các nhà lập pháp Afghanistan hôm thứ Bảy đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Wadak, Bộ trưởng Nội vụ, sau khi xảy ra một loạt các cuộc tấn công, nổi dậy và các vụ pháo kích xuyên biên giới mà Pakistan bị quy lỗi. Các bộ trưởng đã bị chỉ trích vì không thể mang lại an ninh cho đất nước và bảo vệ các giới chức hàng đầu. Sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Hamid Karzai cho biết hai vị bộ trưởng sẽ vẫn làm việc cho tới khi những người thay thế họ được bổ nhiệm. Việc bãi nhiệm các bộ trưởng hàng đầu trong nội các diễn ra khi các binh sĩ tác chiến NATO rút khỏi Afghanistan.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang đi thăm thủ đô hành chính của Nam Phi để tham dự cuộc họp với các giới chức cao cấp trong chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Hôm nay, bà Clinton hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi trong cuộc đối thoại hàng năm lần thứ nhì giữa Hoa Kỳ và Nam Phi về chiến lược châu Phi ở Pretoria. Người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã quảng bá về công cuộc đầu tư vào mậu dịch của Hoa Kỳ trong chuyến công du nhiều nước châu Phi. Bà sẽ lưu lại Nam Phi 4 ngày. Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất của châu lục này và là thị trường chính cho hàng hóa của nước Mỹ. Bà Clinton cũng tranh thủ hậu thuẫn của Nam Phi, một nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng tại Syria.
Thưa quý vị, một ngọn núi lửa trên hòn đảo North Island của New Zealand đã lần đầu tiên phun trào trong vòng hơn 111 năm, tạo ra những đám bụi tro dày đặc, làm gián đoạn việc đi lại trong vùng và buộc các cư dân sinh sống gần đó phải ở trong nhà ngày hôm nay. Sau khi đã ngưng hoạt động từ năm 1897, ngọn núi có tên gọi là Mount Tangaroa bất ngờ phun trào cuối ngày hôm qua, đẩy một khối tro lên cao 6.000 mét lên trời và làm cho không khí nồng nặc mùi khí lưu huỳnh.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
On tonight's Crossroads Asia, I'm Sarah Williams. Please stay tuned for World News on International Edition with Victor Beatty, coming up next on many of these same radio frequencies.